Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông còi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Ông chưa đọc trong phúc âm hay sao? Chưa đọc trong sách hay sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế, ắt các ông sẽ chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thật, con người làm chủ ngày Sa-bát." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hay nói những người mà không có chịu nghe là cứng đầu, cứng cổ, mà nặng hơn nữa bảo là lòng chai dạ đá. Thì trong Tin Mừng, trong Kinh Thánh có nhiều lần cũng nhắc đến những người dân gọi là lòng chai dạ đá, dân cứng đầu cứng cổ, nói không chịu nghe, đe cũng không có sợ, nói không nghe đe không sợ. Và hôm nay trong sách Xuất Hành ta thấy có một người nói không nghe đe không sợ, dạ nhưng mà lại không làm, dạ mà lại không làm. Đó là ông nào biết không? Ông mới là ông người thường thì còn đỡ, ông là ông vua Pharaoh. Môi-se đến xin, ông không cho, chú cho Môi-se làm phép lạ, làm cho đủ thứ, bò cạp châu chấu rồi thì nước khóa máu rồi đủ thứ, bao nhiêu phép lạ. Mỗi lần nào thấy những cái điều ghê sợ như vậy, lại hoảng: rồi cho đi, nhớ cho đi nha, em xin bác. Nhưng mà bác về rồi em lại thấy tiếc, rồi cho nó đi rồi mình còn người đâu mà hầu, nguyên một lực lượng lao động lớn như thế mà bây giờ bỏ đi tiếc quá. Không, lính bắt lại, lại chặn lại. Môi-se lại bảo nó lại không cho rồi, mới đến mày làm phép lại cái thứ hai, có 9-10 phép lại như thế. Cứ mỗi lần lại: vâng, chúng bác cho em xin thôi, em chờ rồi bác, đi lẹ có chết cái dân của em. Vừa mới lại không được, lại mất lực lượng lao động, bắt lại cứ như thế. Đến cuối cùng, cái phép lạ cuối cùng mà Chúa phải thực hiện đó là giết các con trai đầu lòng Ai Cập. Trước thì chỉ có những phép lạ xảy đến là tai ương thôi, ví dụ virus corona chẳng hạn. Bây giờ mà Pharaoh mà nó cãi không cho dân ra khỏi đất Ai Cập, Chúa cứ cho mấy người Do Thái nhiễm hết nhà rồi thôi đi mau đi khỏi cảnh thử đám cho thấy chúa cho phép lạ mà cho dừng tính hết. Pharaoh nó không cho mời đi nhanh càng tốt đấy chứ, đúng không? Đó mà nó giữ lại. Ở đó chưa có virus corona cho nên chúa chưa sử dụng cái đó, chúa phải sử dụng cái là tuyệt chiêu ấy. Chiêu cuối cùng là đụng đến sinh mạng của con người mà là con trai đầu lòng của người Ai Cập. Mà để làm cái chuyện đó thì Chúa chuẩn bị rất là kỹ, và là đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm đó ta sẽ vượt qua những nhà có dấu chiếc thập bôi trên cửa là máu của con chiên mà nó giết đấy, để ăn thịt đấy, mà phải ăn hết, không hết thì đốt đi đó. Và anh trong tư thế là sẵn sàng, lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy, ăn vội vã, sẵn sàng, tấn 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 lên đường, ngựa phi đường xa, phải lên đường mấy, trong tư thế chuẩn bị. Dân nó phải tín thác mới dám làm ăn chứ. Người ăn và chuẩn bị phải tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Thôi, tôi chẳng ăn uống giày vì dép gậy vì guộc, có phải người ta nói là quá tam bà bận? Lần nào cũng bảo chúng tôi chuẩn bị đi, xong lại không cho đi, rồi chuẩn bị lại không cho đi, chuẩn bị không cho đi. Được chín bận rồi, quá tam chín bận rồi nhá. Thôi, Có thể nhiều người sẽ trả lời như vậy đúng không? Cho nên tín thác vào Chúa là sao bây giờ lâu quá vậy, năm lần bảy lượt rồi nó cứ khất la khất lần, rồi nó cứ cho rồi nó lại không cho, rồi nó lại không. Sao vậy Chúa? Chúa yếu tay quá. Chúa bảo ta có lòng thương xót chứ. Không có lòng thương xót ta nói một phát. Mà tôi hỏi thật anh chị em, chứ về Chúa cho hồi đó Chúa cho virus corona được không? Được không? Được không? Được chứ, đối với Chúa cái gì mà chả được. Mà Chúa không làm vì lòng thương xót. Mà con người ta ngày hôm nay chẳng có lòng thương xót nên cứ đẩy virus corona vào trong nào chết chết. Thôi là bá chủ thiên hạ được rồi. Thấy không? Chúa không làm. Chúa để từ từ, từ chuyện giống như mẹ tôi. Đánh nhấp nhá nhá, nhẹ nhẹ xong rồi cuối cùng từ từ tăng lên, tăng đô, tăng đô, tăng đô lên. Vậy nó mới sợ. Vậy nó mới chừa. Còn là một phát nó lờn đòn luôn, nó lì đòn luôn, hết giáo dục. Chứ cái giáo dục của Chúa là tiệm tiến từ từ. Còn mình thì sốt ruột, nóng nảy, vội vàng, hấp tấp, cái gì cũng muốn đánh nhanh rút gọn. Chúa bảo từ từ con à, lòng thương xót là từ từ. Tôi nhớ hồi qua bên Lào học được một cái câu, cái gì cũng từ từ, phải không? Cái gì cũng từ từ. Người Lào thong thả, thanh thản, thanh nhàn, chẳng ham hố, chẳng vội vã, không vội vàng. Cuộc sống với nó thú vị, thanh nhàn. Chả cần phải nhà cao, cửa rộng, áo mão, cân đai. Cuộc sống hàng ngày dùng đủ được rồi. Nhà cũng tạm được. Có chỗ che mưa, che nắng, khang trang lịch sự đủ rồi. Không cần phải màu mè, kiểu cách. Xa so với Việt Nam, khác xa. Mà cuộc sống của họ thanh nhàn, cái gì cũng từ từ. Muốn nhanh thì phải từ từ. Câu đó mới chết chứ. Muốn nhanh thì phải từ từ. Thì đối với Chúa cũng vậy. Muốn đi nhanh cũng phải từ từ. Tội nghiệp nói chứ. Tội nghiệp những người dân Ai Cập chứ. Vua Pharo cứng lòng mà cả người dân bị thiệt thòi có đúng không? Đúng không ạ? Phạt châu chấu rồi phạt những tai ương đến thì dân lãnh đủ, chứ còn vua trốn trong cung điện an toàn thấy mồ đi đâu có sợ gì. Bây giờ người mình thì sốt ruột lắm thưa anh chị em. Giống như bây giờ cũng vậy, mình cũng sốt ruột, nó lại Chúa cho virus nó hết đi, con chịu hết nổi rồi. Thì nghĩa Chúa không biết, Chúa không thấy, Chúa không thấu, biết, thấy, thấu, nhưng mà tiếc quá có thằng nào kêu cầu ta đâu. Ta nghe được tiếng họ kêu cầu thấu đến tai ta. Mà hai một tuần lễ rồi, nó cầu cái gì đâu không mà nó cầu cơ. Nó cầu cơ chứ nó không cầu kinh. Biết cầu cơ không? Biết không? Cầu cơ là lấy cái ván hòm người chết ấy, rồi cưa thành hình trái tim. Thì bắt đầu đặt tay lên đó, rồi bắt đầu nhắm mắt lại cầu cái gì đó, xong tay nó chạy. Hỏi là hôm nay mua vé số đuôi bao nhiêu để trúng độc đắc ấy. Nó chạy 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 số 2 xong số 0. Làm gì có. Mà người ta tin vào những cái vớ vẩn như thế, người ta gọi là mê tín, thưa anh chị em. Mà có nhiều người ngày hôm nay lại cứ chạy theo cái đó. Cho nên chú bảo ta chờ hoài, ta ngưng nó chứ, nó chứ phải không đâu. Nhưng mà ít người kêu cầu quá. Ít người kêu cầu quá. Ta đang cần những người có tiền, có của, có chức tước địa vị, nó kêu cầu một cái đi. Nó khiêm tốn, nó nhận biết rằng là ta là Chúa của nó đi. Nó khiêm tốn, nó nhận biết là những cái nó đang có là tao ban cho nó đó. Mà nó không nhận ra. Mới giờ nhận ta tiêu diệt nó, cho virus tiêu diệt nó thì tội nó. Cho nên là người dân đôi khi cũng phải lãnh thay, gánh tội đời đó. Mình đang là gánh tội đời thay cho những kẻ xúc phạm đến Chúa. Để tai ương nó xảy đến, là virus corona nó xảy đến. Đúng là những người dân vô tội. Thì Chúa cũng vô tội vậy. Treo trên thập giá đi, nên anh chị em thấy không? Để gánh tội đời. Thì Chúa mời gọi mình gánh lấy tội của trần gian. Đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian. Mình được mời gọi cùng gánh với Chúa như là Simon vác rỡ thánh giá Chúa. Hãy nghĩ vậy đi. Những cái khó khăn, những thử thách mà anh chị em đang chịu trong virus corona này, thì anh chị em hãy nghĩ rằng đó là tôi đang cùng với Chúa gánh lấy tội đời. Rượu đó xúc phạm đến Chúa quá nhiều. Nhà thờ thì đốt, có nơi thì hạ thánh giá xuống, có nơi thì bắt học điều lệ của tổ chức này tổ chức kia, của đảng này đảng kia, thay vì giáo lý kinh thánh trong nhà thờ. Có nơi thì ai tham gia vào hội ái quốc yêu nước gì thì mới được dâng lễ, còn không thì thôi. Cho nên là thưa anh chị em, Chúa đang chờ người ta kêu cầu Chúa, mà người ta ít kêu cầu Chúa quá. Người ta kêu ca, người ta kêu la, và thay vì người ta cầu kinh cầu nguyện thì người ta đi cầu cơ, người ta đi cầu cạnh, cầu cơ và cầu cạnh, phải không? Mong nước này giúp, mong người kia giúp, mong chỗ này giúp, tổ chức kia giúp, mà không kêu cầu lòng thương xót Chúa, hãy xót thương con và hãy tỏ quyền năng của Chúa ra đi. Ngày xưa Chúa còn làm bao nhiêu phép lạ, cho Pharaoh phải đang cứng lòng như thế mà phải siêu lòng, phải mềm lòng để cho dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập bằng phép lạ cuối cùng, đó là giết các con trai đầu lòng Ai Cập, trừ những nhà nào có máu dê hoặc máu chiên bôi lên cửa. Đó là kỷ niệm lễ vượt qua, và các ngươi sẽ cử hành ngày này qua mọi thế hệ để thấy được quyền năng của ta. Vết thấy máu ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta tay giáng họa trên đất Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Vì ta là Đức Chúa, các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mà mừng Đức Chúa. Cho nên thưa anh chị em, khi mình đến với Chúa, mình kêu cầu Chúa đó, thì Chúa cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Nhớ như vậy. Có khi người ta đến ta kêu cầu, nhưng mà ta kêu cầu, ta nghĩ rằng có nhiều lễ thì lời cầu mình mới được nhận lời, mới suy bụng ta ra bụng Chúa. Cái gì không làm được bằng tiền, có tiền làm được hết, mà không làm được bằng tiền thì làm bằng nhiều tiền hơn. Bây giờ thì một người ngồi trong tù đó làm gì được cái gì, nói câu đó hay lắm. Thế thì thưa anh chị em, mình chạy đến với một Thiên Chúa mà đứng nói với chúng ta rằng là ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Người ta dựa vào những cái hình thức bên ngoài, người ta bắt bẻ nhau là vi phạm luật này luật kia. Luật lệ do con người đặt ra, nó để phục vụ con người. Chúa nói luật để phục vụ con người, chứ không phải con người làm tôi, làm nô lệ cho lề luật. Vậy mà một đệ đói mà bắt đầu bứt lỗ ăn thôi, mà nói rằng là vi phạm ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát nó không được làm cái chuyện đó. Ngày Sa-bát là ngày để dành riêng để phụng thờ Chúa, và ngày Sa-bát là ngày để nghỉ ngơi thể xác và tâm hồn để bồi dưỡng. Vậy mà đói bứt lỗ ăn lại không cho là thế nào? Coi cái luật đó hơn con người. Mà Chúa nói rằng là đây này, trong sách ông David và thuộc hạ đã ăn bánh tiến, mà thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn thì sao? Và trong sách luật còn dạy rằng các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày sát mà không mắc tội thì sao? Vi phạm cái luật ngày Sa-bát và vi phạm luật trong đền thờ đó đâu có sao đâu. Luật thì ghi như thế, nhưng mà nó phải tùy cơ ứng biến chứ, tùy hoàn cảnh chứ. Chứ phải cứ cứng ngắc như thế được. Mà nhớ rằng luật là để phục vụ cho con người. Nếu một luật đó không còn phục vụ cho con người đó thì không có lý do gì để mà hiện diện thay bằng cái khác. Và biết bao nhiêu lời luật đã thay đổi, ngay cả giáo luật, tức là luật của giáo hội mà còn thay. Cái điều mà ta thấy rõ nhất là hồi xưa hội thánh có 6 điều răn, bây giờ đọc hội thánh có 5 điều răn. Thấy chưa? Có 10 điều răn Đức Chúa Trời, luật của Chúa Trời là không đổi thay. Còn luật mà do con người nghĩ, luật phụng vụ, luật giáo hội, luật gì thì luật cũng có thể thay đổi theo hoàn cảnh, theo thời gian, theo thời cuộc. Và tất cả chỉ nhằm mục đích là phục vụ cho lợi ích của con người, nhất là lợi ích thiêng liêng. Thì chúng ta xin Chúa cho mỗi người mình giữ những quy định đương nhiên. Cuộc sống mà phải có quy định chứ. Ví dụ như mình đang giãn cách xã hội thì quy định là không được ra ngoài đường khi không cần thiết. Nhưng mà nếu có trường hợp tối cần thiết thì cũng phải giải quyết cho họ thôi. Ví dụ bây giờ phụ nữ tới ngày sinh thì sao mà không cho đi đến bệnh viện để họ sinh con. Hay là người ta đang là bị cấp cứu mà chẳng lẽ không cho đi cấp cứu. Hay là người ta đói không có mua lương thực được mà chẳng lẽ không cho người ta đi mua lương thực. Không chết vì virus thì cũng chết vì đói à. Không chết vì corona cũng chết vì bệnh khác à. Đúng được. Đúng không ạ? Rồi ngay trong luật giáo hội cũng vậy. Bây giờ luật buộc, ngay cả luật buộc ngày Chủ nhật là phải đi lễ ngày Chủ nhật. Đúng không? Giữ ngày Chủ nhật. Đạo đức giờ có 10 điều răn. Thứ nhất thờ phượng. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Giữ ngày Chủ nhật. Mà bây giờ ngày Chủ nhật đâu có giữ được. Vì lý do là virus corona không thể, không được phép đến nhà thờ thăm viếng thánh lễ. Mà Đức Thiên Cha nói rằng là cho phép anh chị em không buộc phải giữ luật ngày Chủ nhật trong hoàn cảnh này. Và các giám mục địa phương cũng ra lệnh đó, cho phép người giáo dân miễn đi lễ ngày Chủ nhật vì hoàn cảnh đặc biệt này. Thấy chưa? Để phụ cho con người, cho mạng sống của con người mà. Chả lẽ Chúa mắt, Chúa nghiêm khắc đến mức độ nào? Chết thì chết cũng phải đến đi lễ. 10 thằng đến đi lễ, chết 9 thằng cũng được. Cứ phải đi vì là ngày Chủ nhật, buộc phải đi lễ. Chúa bao giờ ác như vậy không? Không. Bây giờ ai mà bắt họ đi lễ thì mới là người làm ngược lại luật Chúa đấy. Vì hoàn cảnh này, mạng sống con người là quan trọng. Mạng sống là do Thiên Chúa dựng nên. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền lấy đi cái mạng sống đó. Vì chính Ngài đã dựng nên mạng sống đó thì không lý do gì bắt người ta phải đi lễ để người ta mất mạng sống vì virus corona chẳng hạn. Hay là những người mà đi nuôi người bệnh đâu buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật đâu. Thấy không ạ? Nhiều. Cho nên nhớ một điều Chúa cần tấm lòng, đó là lòng thương xót. Đón nhận lòng thương xót của Chúa và biết xót thương nhau. Chứ không cần của lễ. Của lễ là những cái diễn tả tâm lòng. Thì diễn tả như thế nào tùy mỗi hoàn cảnh. Không phải là cứ có nhiều của lễ thì mới là có nhiều, thì là mới là tấm lòng. Chưa chắc. Chỉ có hình thức bên ngoài mà rỗng tuếch, dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng mà lòng thì xa ta. Ta ngán những cái của lễ người dân lắm rồi. Ta lợm giọng lắm rồi. Mùi hương hoa những lên kinh tởm vì người dân của lễ, nhưng mà lòng dạ ngươi thì ganh ghét, ganh tị, ích kỷ và điêu ngoa. Phải ớn mấy cái của lễ đó lắm. Dân của lễ lên để mà cạnh tranh nhau, để mà lấy tiếng, để mà con gà đua nhau tiếng gáy, để mà tranh danh, hơn nhau cái danh, cái tiếng. Chú không cần những thứ đó. Chú không cần những thứ đó. Vô ích trước mặt Chúa. Làm nhà thờ to lợi to để mình lấy danh của mình, vô ích. Rồi đi làm công tác để mình được nêu danh lên, đại ân nhân với tên người khác, vô ích hết. Chú không cần. Cần tấm lòng, cái đồng xu của bà quá, chú bảo bà đã chọn, bỏ nhiều hơn. Bao nhiêu người giàu bỏ vào thùng tiền, chú chẳng cái chẳng nói gì hết trơn. Xin Chúa cho mỗi người chúng con đến với lòng thương xót Chúa với cả tấm lòng. Vì Chúa cần tấm lòng chứ không cần nghi lễ, không cần hình thức bề ngoài. Và xin cho chúng con cũng đối xử với nhau thật lòng chứ không chỉ có hình thức xã giao bên ngoài mà thôi.